cho ai những giọt máu hồng, bật lòng phương xa quên phận người làm cha. Loài quả con thương ôm ấp con thơ, nuôi nấng trong non khi tuổi dại khờ. Đâu phải như anh bỏ mặc trách nhiệm phụ đàn con thơ và người tình phu. Dẫu cho núi mòn sông lỡ, chẳng lẽ bây giờ nghĩa tình ta chót phôi pha, anh vội quên đã bay xa. Đừng như loài chim tu hú anh ơi, quên hết đam mê quay bước trở. Đến sông mình nguyện yêu nhau mỗi ngày tình thêm sâu.
Sự tích chim tu hú. Ngày xưa có hai nhà sư, một tên là Năng Nhẫn, một người kia tên là Bất Nhẫn. Cả hai người cùng cạo đầu xuất gia từ ngày còn trẻ và cùng tu ở một ngôi chùa hẻo lánh bên sườn núi. Sau một thời gian dài tu luyện, thì bỗng một hôm, Năng Nhẫn được Đức Phật độ cho thành chính quả. Bất Nhẫn thấy mình cũng tu hành, cũng khổ luyện không kém gì bạn, mà lại không được hưởng may mắn như bạn, thì trong lòng cảm thấy buồn bực lắm. Chàng đến trước tòa sen hết sức kêu nài với Đức Phật, bày tỏ lòng chân thành tu đạo cùng mọi sự khổ hạnh đã trải qua của mình. Đức Phật bảo chàng: con chuyên tâm cầu đạo, lại là người trong sạch, thật đáng khen ngợi. Nhưng tính tình của con vẫn như con trâu chưa có thuần, chưa thể đắc đạo được. Vậy con hãy cố gắng tỏ rõ tấm lòng nhẫn nhục trong một cuộc khổ hạnh trường kỳ, rồi sẽ đắc đạo theo bạn cũng chưa muộn. Dạ vâng, con xin vâng lời Phật dạy, con sẽ cố gắng tu tâm dưỡng tính, giữ lòng nhẫn nhục để đạt thành chánh quả. Gì chứ nhẫn thì còn số một. Bất Nhẫn nói xong, lên núi, chọn một gốc cây, bắt chước người xưa ngồi xếp bằng tu theo lối trường định. Chàng cương quyết ngồi im lặng như thế mãi trong 3 năm. Dù có như thế nào, cũng nhất định không đứng dậy. Và cũng từ hôm đó, Bất Nhẫn như một vật vô tri vô giác. Những con sâu, rồi con kiến bò khắp mình chàng, rồi những con thú cào cào châu chấu cào vào chân chàng, thậm chí có những con chim nó phẹt cả lên đầu chàng nữa. Nhưng mà chàng đều không hề bận tâm, chỉ một mực tâm tâm niệm niệm những nghĩa lý cao thâm của đạo. Cứ như thế, trải qua hai mùa hè và sắp sửa bước qua mùa hè thứ ba là kết thúc cuộc tu luyện. Một hôm, tự dưng có hai vợ chồng con chim chích ở đâu bay đến, làm tổ ngay ở trong cái vành tai của Bất Nhẫn. Chàng cứ để yên, mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Chúng bay đi thả rác lên đầu, lên mặt, rồi chim mái đẻ trứng. Cả một thời kỳ hai vợ chồng thay phiên nhau ấp, cho đến lúc mà trứng nở, những con chim non kêu léo nhéo bên tai suốt cả ngày. Nhưng Bất Nhẫn không lấy thế làm khó chịu. Một hôm, chỉ còn 10 ngày nữa thì Bất Nhẫn hết thời hạn ngồi dưới gốc cây tu luyện. Hôm đó, đến lượt con chim vợ đi tìm thức ăn cho bầy chim con. Ngặt một nỗi là nó bay lượn suốt cả một buổi chiều mà không kiếm được một chút gì. Mãi đến gần tối, lúc lượn quanh một cái hồ, chim vợ mới thấy một con nhện đang giăng tơ trong một đóa hoa sen. Con nhện nhác thấy bóng chim bay qua, liền ẩn mình vào giữa cánh hoa, làm cho chim mất công tìm mãi không thấy chú nhện đâu. Không ngờ, hoa sen vừa tách ánh mặt trời, thì cụp ngay cánh lại, nhốt chú chim vào bên trong. Chim cố công vùng vẫy tìm lối chui ra, nhưng những cánh hoa vây bọc dày quá, nó đành chịu nằm im tại đó. Trong khi đó, ở nhà, chim chồng cứ chốc chốc lại bay đi kiếm vợ, chốc chốc lại bay đi kiếm vợ mà không thấy nó trở về. Đàn chim con thì đói mồi, nháo nhác, léo nhéo suốt đêm. Mãi đến sáng hôm sau, chờ lúc mà mặt trời mọc lên, hoa sen nở ra, chim vợ mới thoát ra khỏi cánh sen để bay về tổ. Còn chim mái vừa bay về tới tổ, thì một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng chim nổ ra bên tay của Bất Nhẫn. Con chim chồng nghi vợ có nhân tình nên nổi cơn ghen, mắng nhiếc vợ không tiếc lời. Bà là thứ lăng loạn, đêm hôm qua bà đi đâu? Để cho tôi với mấy đứa con chim ở nhà chết đói. Tôi đi tìm bà mãi, không thấy bà đâu cả. Chắc lại đêm qua lại nằm với thằng nào đó phải không? Bà là chuyên môn là như thế thôi. Không có tôi là đi liếc thằng nọ rồi liếc thằng kia. Phần chim vợ vẫn cố hết sức giải bày nỗi lòng trinh bạch của mình. Em oan ức cho em lắm. Em đâu có làm gì đâu. Đêm qua đi tìm mồi không được, thấy con nhện nó bay vào cánh hoa sen, vừa mới đến thì hoa sen nó cụp lại không ra được. Em dậy mãi không ra được, vừa đói vừa mệt vừa lo vừa sợ. Sáng ra mặt trời mở, em bay về, mà bây giờ nghi là em đi ngoại tình là sao cái chứ. Bà thì ngoại tình chứ còn cái gì nữa. Đêm qua đi đâu về bây giờ còn thấy áo nhăn nheo đây này.
cái hoa sen nó bóp như thế nằm chết dí mà áo không nhăn mới là lạ đấy. Ông tưởng tôi ngon lắm à? Tôi đi tìm mồi không được, về không nói một câu hỏi thăm lại đã ghen bóng, ghen gió, ghen quỷ, ghen ma. Ông cũng có vừa đâu. Không biết đêm hôm qua tôi không có nhà thì rước cái con nào về nhà đấy chứ chẳng không.
Bà lại ghen lại với tôi phải không? Thứ cái đồ đàn bà mà suốt ngày ghen bóng, ghen gió. Đêm qua tôi nằm một mình với mấy đứa con đói rã họng ra, chứ còn ma nào nó đến với tôi đâu.
Chả biết được.
Thấy cậu đang run run kìa, chắc đêm qua nó ôm chặt quá bìa mới run đi kìa.
Cuộc đấu khẩu kéo dài suốt cả buổi sáng và có nguy cơ chưa đến hồi chấm dứt như cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Không biết bao giờ chấm dứt. Bất nhẫn rất khó chịu. Thêm vào đó, đàn chim con khóc đói chíu chít điếc cả tai bất nhẫn. Nhè lúc vợ chồng chim cãi vã đến hồi gay cấn nhất.
Bà là thứ bàn lăng loạn, đồ đông loạn. Ông là cái thứ đông đồ đều, ghen bóng, ghen gió, đồ chết bầm. Bà là đồ chết tiệt, ông là đồ chết tiêu, bà là cái đồ chết mất linh hồn.
Bất nhẫn nghe cãi vã suốt, chịu không nổi. Bất nhẫn mới đưa tay lên tai, giật lấy cái tổ chim, vứt mạnh xuống đất và quát lớn. Đồ khốn nạn, chỉ có mỗi một cái chuyện còn con đó mà chúng mày làm ông biết hết cả lỗ tai từ sáng đến bây giờ đây này. Ông tu suốt cả gần 3 năm nay rồi, ông chịu đựng như thế. Một tí nữa thôi là ông xong rồi mà bây giờ chúng mày đến, chúng mày léo nha léo nhéo. Cái thằng già kia mày con ma nào nó còn thương nữa, mà con mẹ này còn ghen. Con mẹ này cũng già khú đế rồi ở vai nữa mà còn ghét với từng. Cái đồ chết tiệt, chúng mày đi không để cho ông mày tu à? Ông đang tu mà mày cứ đến mày cái léo nha léo nhéo nhéo. Thế là bao nhiêu công sức tu luyện của bất nhẫn sắp tới lúc hoàn thành, chỉ trong chốc lát tan tành mây khói. Nhưng bất nhẫn vẫn không nản chí. Trước tòa sen, chàng hứa sẽ kiếm cách tỏ rõ sự hối lỗi của mình. Lần này xin Đức Phật cho con một cơ hội khác, cho con thêm một cơ hội nữa, con quyết chí tập sự kiên nhẫn. Dù gì đi nữa, con cũng sẽ không có phản ứng như vừa rồi nữa. Con quyết tâm. Chàng tìm đến một khúc sông nước chảy xiết, tình nguyện làm người chèo đò, đưa khách bộ hành quá giang mà không lấy tiền. Chàng quyết chở cho đến người thứ 100 mới chịu nghỉ tay. Ông lái đò đưa khách sang sông. Lần này bất nhẫn tỏ ra là một người rất nhẫn nại. Tuy bến sông thường vắng khách, nhưng chàng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Miệt mài trong 2 năm, chàng chở được 98 người mà không xảy ra việc gì. Một hôm vào khoảng giữa thu, nước sông tự nhiên tràn về chảy xiết hơn mọi ngày. Trời đang quang tạnh, bỗng đổ một trận mưa lớn. Mưa từ đâu mưa về, giọt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa buồn vì lòng người, duyên kiếp không phai. Mưa từ đâu mưa về, giữa lúc đó
có một người đàn bà dắt một em bé đòi qua sông. Dáng vẻ của người đàn bà có vẻ là vợ của một viên quan sở tại, chắc vợ của một đại gia nào đây. Chưa bước xuống thuyền, bà đại gia ấy đã dọa bất nhẫn:
"Này, nhà ngươi nhớ trèo cho vững nghe không? Che mũi cho kín, nếu để chúng ta mà ướt thì liệu chừng đấy. Rồi quấn đít đấy, bà là bà không có thương xót gì đâu, đưa đi cho nó đàng hoàng. Bà hôm nay tại mưa bà mới đi ghe đi thuyền ấy, chứ mọi bữa là bà đi hỏa tiễn ấy."
Nghe nói thế, trong lòng bất nhẫn không vui, sinh cảm giác hơi bực bội. Thứ gì đâu, cứ ỷ có tiền, cho mình là đại gia, muốn quát nạt ai thì quát, muốn sai ai làm cái gì thì phải làm. Không biết xót thương những người nghèo khổ, những người vất vả. Cứ tưởng mình có tiền là mình có quyền quát nạt người khác. "Xin lỗi, tôi đâu có phải nhờ vả gì bà. Bà tưởng bà có tiền để bà chảnh chọe với các cha, các sư, các thầy. Bây bà đến với thằng lấy đỏ nghèo này, bà cũng chảnh chọe kiểu đó. Ra cái vẻ bà là nhà tài trợ, là ân nhân. Rồi lúc nào cũng quen với các đấng, rồi bà vinh vinh váo váo. Ngồi xây díp với các cha, bà oai lắm nha. Tôi mà không tu, tôi cho bà ra giữa sông, hất xuống sông thì bà chết." Bực lắm rồi, nhưng nghĩ rằng mình đang tu, cho nên chàng nín nhịn được và vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đáp: "Dạ vâng, bà đại gia, bà và cậu đừng sợ gì cả. Tôi sẽ cố hết sức đưa bà và cậu qua bên kia bình an, cứ an tâm nhé." Thế rồi chàng vận dụng hết tài nghệ khéo léo để đưa hai mẹ con bà đại gia nọ qua bên kia sông được bình an vô sự. Lúc sắp lên bờ, bà đại gia bỗng kêu lên:
"Ê chết, chết rồi, ta quên khuấy đi mất. Có một gói hành lý bỏ quên ở quán bên kia. Trong cái gói đó có son, có phấn của bà. Bà không có son phấn bà sống làm sao được. Vậy thì ngươi phải chịu khó trèo qua mà lấy hộ cho bà. Bà đi đâu mà không có son có phấn thì ta tưởng bà là mọi."
Bất nhẫn nghe bà nói cũng rất bất nhẫn: "Già khu đê đi rồi, có son có phấn thì nó cũng có đẹp được đâu cơ chứ. Ta đẹp là đẹp tấm lòng, chứ còn son phấn vàng bạc chét cho đẫy vào có ra cái gì đâu. Cứ tưởng mình có tiền, có quyền vàng bạc đeo cho đầy, ăn mặc cho sang vào, nhưng mà tư cách thua cái thằng lái đỏ. Cứ tưởng vậy mình là ngon, hãnh diện, nhà tài trợ với ân nhân vinh vinh vào váo. Đẹp đẽ gì, Photoshop hết thì mà. Nhưng mà nghĩ mình tu sắp thành chánh quả rồi, cho nên bất nhẫn lại một lần nữa nín nhịn, cắm cổ trèo qua sông giữa sóng gió. Mãi đến gần tối, chật vật lắm, vất vả lắm, chàng mới đưa được gói hành lý son phấn sang cho người đàn bà. Nhưng khi soát lại, coi lại cái gói đồ của mình, người đàn bà nọ lại kêu lên:
"Thôi chết rồi, còn cái game, cái game của cái thằng bé
nó chơi nó bỏ dưới gầm giường. Nãy bà quên, bà quên không có game, mà thằng bé này không có game mà nó không ngủ được, có game mà nó không ăn được. Lúc nào nó cũng phải có game, game, game. Bây giờ nhà ngươi phải sang lấy cho bằng được cái game.
Game là cái gì? Con mẹ này nó nói cái game, game là cái gì? Game là tiền hay là vàng hay là cái gì mà nó làm ghê vậy? Game là cái gì mà cái thằng bé này mà nó không có game, nó không ngủ được là thế nào? Đúng là mấy con mẹ nó giàu có rồi, nó vinh vinh vao vao. Có cơm ăn là được rồi, có áo mặc là được rồi. Game với chẳng game, son với chẳng phấn. Mày tưởng mày giàu à, mày tưởng mày ngon à? Tức quá rồi, bất nhẫn không nhịn nổi nữa rồi. Mới chỉ thẳng tay vào mặt mụ đại gia đó mà mắng. Cút đi! Cái đồ chó ghẻ! Tao sinh ra có phải là để hầu hạ mẹ con nhà mày mãi đâu. Tao đâu có phải là đứa làm ăn ở nhà mày đâu. Mà mày say tao mày quen rồi phải không? Ở nhà rồi mày quen chỉ tay năm ngón. Mày ỷ mày có tiền thì mày muốn bắt nạt ai bắt nạt, muốn quát lắc ai thì quát, muốn bắt ai làm gì thì làm. Mày tưởng mày ngon hả? Ông đi tu đây này, ông mà không tu thì mày chết với ông. Cứ ỷ là đại gia rồi cứ vinh vinh vao vao, trọng cha trọng trẻ. Đồ cái chết, cút! Mày có biết hay không? Đại với chẳng gia, bố mày toàn gia đây này. Chưa ăn ai đấy mày đại gia, mày tưởng ngon cái thằng thiếu gia kia nữa, mày có cút ngay không? Không có game mày chết à? Bao nhiêu đứa không có cơm ăn áo mặc thì nó mới chết. Mày không có game mày chết à? Nhưng mà người đàn bà ấy vốn là Quan Âm Bồ Tát hiện hình xuống để thử lòng người đệ tử khổ tu đó. Bây giờ chàng lại hiện nguyên hình của mình ra, và Bồ Tát cũng hiện nguyên hình của mình ra và cất tiếng bảo chàng rằng: "Ồ, con ơi, con tu hành mà con lại thiếu lòng thương xót với tha nhân, con không nhẫn nhịn được, con không thực hành lòng thương xót được. Qua thái độ vừa rồi cho thấy con vẫn chưa thực tâm nhẫn nhục và hy sinh, chưa thực hành lòng thương xót cho được, cho đúng, cho đủ. Như thế thì tu làm sao được hở con? Con chỉ có tu hú mà thôi. Tu hú thôi con ạ." Bất nhẫn hổ thẹn quá đành cúi đầu nhận lỗi: "Vâng, con xin lỗi. Con đã không nhẫn nhịn được. Đúng, con chỉ có tu hú thôi, chứ không có tu gì được đâu." Sau đó Quan Âm Bồ Tát bắt bất nhẫn hóa thành một con chim mà đời người sau này quen gọi đó là con chim tu hú. Sao chúng con có thấy con chim tu hú chưa? Có thấy chim tu hú chưa? Chim tu hú nó như thế nào? Chim tu hú nó như thế nào? Có ai thấy bao giờ chưa?
Dạ
chưa. Tại vì ở thành phố ở đây làm sao mới thấy con chim tu hú? Nhưng mà cứ chúng con cứ thấy ai mà tu mà không được á thì bảo là tu hú. Tu mà không ra tu, tu thì cho nó ra tu. Tu mà còn ham hố quyền, ham hố danh, ham hố chức tước, ham hố địa vị, ham hố sắc dục, ham hố hưởng thụ, ham danh, ham lợi, ham thú, thì người ta bảo thứ đó là thứ tu.
Thủ.
Tu.
Thủ.
Tu. Thì điều đầu tiên khi mà kể câu chuyện này cho chúng con nghe, thì ta soi gương và thấy rằng mình đúng là con chim tù hú. Cha đang tu phải không? Chúng con có thấy cha tu không? Có thấy không? À, nhưng mà tu không xong, tu không tốt, tu không hay. Nhất là tu mà không có lòng thương xót thì chỉ có tu hú mà thôi. Tu mà không biết lòng thương xót là gì, tu mà không biết xót thương ai, tu mà chưa bao giờ nói về lòng thương xót thì chỉ có tu hú. Cho nên mỗi ngày cha phải tập chạy đến với lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Và mỗi ngày xin Chúa xót thương mình, để cho mình tu cho nó ra tu. Đừng có tu
hú.
Và mỗi một người chúng ta cũng phải tu. Có câu chuyện tu. Hồi đó cha nghe mấy bạn kể như thế này, cha kể tụi con nghe. Này phải đến là lớn lớn mới hiểu, còn bé bé thôi bị tai lại. Nha, năm dưới 12 tuổi bị tai lại. Con thầy, ông đi tu, ông đi giúp xứ. Rồi ông đi mục vụ. Trưa hè nắng, vô nhà thăm bà cụ yếu nằm đó. Rồi cô con gái của bà ấy, đi ra, thấy trời nắng quá, mời thầy vào nhà ngồi uống ly nước. Thế thì cô ấy cầm cái chai ra, cô ấy cầm cái chai nước ấy ra, rồi cô ấy đưa cho thầy ấy, cô để, thì cô mở xong rồi cô mời thầy uống nước. Nhưng mà thầy thì đang khát quá, cô mới cầm cái chai ra thôi. Thầy thấy vậy khát quá, tính cầm cái chai tu. Khát quá chẳng phải lịch sự cả, tính tu. Thì cô ra, cô vội giằng lấy cái chai. Thầy đừng có tu để em lấy. Thì cô này nói thầy đừng có tu để em lấy. Thầy này nghe chết, mình đi tu mà cô đòi lấy mình không được. Thôi, cô đừng có lấy để em, cô đừng có lấy để tôi tu. Thế thì cô này thấy thầy này sao mà với lịch sự thế, uống nước mà cứ đòi tu là sao? Không được, thầy không được. Thầy đừng có tu mà, em nói rồi, thầy đừng có tu để em lấy. Không được mà, cô đừng có lấy để tôi tu. Cứ vậy, hai người cứ giằng qua, đừng có tu để em lấy, đừng có lấy để em tu. Cuối cùng thì hai người qua cái câu chuyện đó, phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng. Và hai người cứ kể lại cho nhau nghe, rồi ngồi tâm sự với nhau. Cuối cùng hai người tu. Bây giờ đã có gia đình. Bài học mà chúng ta rút ra từ câu chuyện con chim tu hú có một chữ thôi, tức là chữ nhẫn. Nhà sư bất nhẫn đã không nhẫn được, cho nên tu không xong mới thành tu hú, không thành chánh quả. Chữ nhẫn có những câu thơ lục bát như thế này, mời anh chị em và các bạn thương nhi chúng con cùng nghe. Nhẫn đi khắc chế hung tàn, nhẫn đi sẽ thấy nhẹ nhàng cõi tâm, nhẫn đi thanh tịnh gieo mầm, nhẫn đi sẽ thấy lỗi lầm rời xa, nhẫn đi nhân phẩm tỏa ra, nhẫn đi đạo đức vang xa rạng ngời, nhẫn đi sẽ thấy mặt trời, nhẫn đi sẽ tránh những lời đau thương, nhẫn đi thoát họa tai ương, nhẫn đi sẽ thấy con đường dễ đi, nhẫn đi để tránh chia ly, nhẫn đi sẽ thấy từ bi cõi lòng, nhẫn đi chuyện giữ hóa không, nhẫn đi sẽ thấy trong lòng an vui, nhẫn đi tâm ác đẩy lui, nhẫn đi sẽ thấy niềm vui cuộc đời. Và đây là một bài thơ lục bát cũng nói về chữ nhẫn. nhẫn đi cho sóng biển yên, hơn thua được mất, ưu phiền nặng mang. Nhẫn đi khắc chế hung tàn, lấy nhân, lấy đức, phục hàng chúng sanh. Nhẫn đi cuộc sống tươi xanh, sân si thù hận, năm canh thở dài. Nhẫn đi tức giận mới tài, cũng là chiến thắng, tâm ta hơn người. Nhẫn đi sẽ thấy nụ cười, tâm tư thư thái, con người sẽ vui. Nhẫn đi cái ác đẩy lùi, chúng sanh bình đẳng, cùng vui an lành. Nhẫn đi hờn giận quẩn quanh, chẳng màn sân hận, tương tàn lìa xa. Nhẫn đi trời rộng bao la, ta lùi một bước, tiến ba dặm đường. Nhẫn đi nào phải thấp hèn, là đức tính tốt, được khen ở đời. Nhẫn đi sẽ thấy biển trời bao la rộng lớn, cuộc đời hanh thông. Và đây là bài thơ lục bát về nhẫn nhịn nhau, nhất là trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn. Nếu mà biết nhẫn nhịn nhau, gia đình hòa thuận, nhịp cầu yêu thương, cho dù vạn lý thập phương, gia đình sum họp, vạn đường như mơ. Tiếng cười con trẻ bé thơ, bên cha bên mẹ một bờ yên vui. Chữ nhẫn số một người ơi, cho nhau cuộc sống thảnh thơi nghĩa tình. Cho con cho cả đôi mình, cho nhau hạnh phúc hòa bình muôn năm. Và thưa anh chị em, người vợ, người chồng nói với nhau là hãy nhẫn nghe mình. Mình ơi, hãy nhẫn nghe mình. Nếu không nhẫn được, bất bình khổ đau. Chữ nhẫn thực hiện đến đâu, mọi điều ngang trái sẽ mau tan dần. Chữ nhẫn nhớ để ở gần, việc lớn, việc bé, khi cần có ngay. Trời xui tính khí xưa nay, tôi thường nóng giận, chịu đầy lâm nguy. Răn mình, nóng để làm chi? Đến nay tôi nhẫn, bớt đi buồn rầu. Chữ nhẫn tôi để trên đầu, trước trăm ngàn việc, thỉnh cầu có ngay. Nhẫn trong muôn sự sẽ may, khó khăn dần gỡ, đêm ngày được yên. Vợ chồng hạnh phúc tình duyên, nếu cùng nhẫn nhịn chẳng phiền đến ai. Anh em làng xóm trong ngoài, nếu ta nhẫn được không phai nhạt tình. Đồng tiền câu chuyện chưa minh, cũng cần chữ nhẫn nhẹ linh tỏ tường. Hai ta trên một cung đường, cùng chung hạnh phúc vẫn nhường nhịn nhau. Nhẫn cho đến tận kiếp sau, ta đây mình đó ước cầu nối duyên. Mình ơi, nhẫn nhé chớ quên, cho lòng thanh thản, cho yên mọi bề. Đất trời lại được đề huề, cây đời xanh lại, nở hoa chữ cành. Thưa anh chị em và các bạn, nói về chữ nhẫn qua câu chuyện của bất nhẫn, chúng ta thấy là nói thì dễ mà làm mới khó. Sức của mình, tự nhiên cái bản tính của con người mình, nghĩa là cái tự ái, cái tôi của mình, nó làm cho mình không chịu được, không chịu nổi, điên lên. Ta thấy nếu mình nhẫn với mình và nhẫn với người, cả hai tập nhẫn lại với mình. Lúc tôi làm vi tính, làm tí sai, mình nóng quá chịu không nổi, đúng không? Các bạn chơi vi tính biết,
Nó không qua chịu nổi, đập một cái, bấm ngay cái nút delete, tiêu hết. Tiêu luôn. Cho nên, mình nhẫn nại với chính mình trước. Và đôi khi mình, mỗi lần mình xét mình đi xưng tội, đôi khi mình không chịu nổi chính mình nữa. Tại sao mà tôi cứ phạm đi phạm lại mãi cái tội như thế này? Không kiên nhẫn nổi với chính mình nữa. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là Thiên Chúa không mệt mỏi khi tỏ lòng thương xót con người. Chỉ sợ chúng ta mệt mỏi không đủ kiên nhẫn để đón nhận sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Nhất là trong bí tích hòa giải mình thấy. Mình cảm thấy tại sao không thể tha thứ được cho chính mình. Tại sao mà tôi lại làm cái chuyện đó? Tại sao mà tôi lại nói cái việc đó? Tại sao mà tôi ngu quá như vậy? Trời ơi, ngu quá. Mình không kiên nhẫn với chính mình. Chúa thì kiên nhẫn với mình mà mình lại không kiên nhẫn nổi với mình. Chị em và các bạn có thấy điều đó? Rất nhiều lần. Thì vì mình cứ cầu toàn, mình muốn là phải tốt, phải đẹp, phải như thế này, như thế này. Mà mình không được như vậy cho nên mình không chấp nhận nổi mình. Cho nên lòng thương xót là xót thương chính mình. Mà xót thương chính mình là biết nhẫn nại với chính mình. Và nhẫn nại với chính mình cũng là chấp nhận cái giới hạn của mình. Và khi chấp nhận giới hạn của mình thì mình mở ra xin Chúa thương xót con. Và khi mình biết rằng con người của mình với những giới hạn đó, mình chấp nhận được con người của mình, lúc đó ta mới nhẫn nại được với người khác. Vì người cũng là mình. Nhìn người thấy rõ mình là như thế đó. Người khác là cái gương để mình thấy mình trong đó. Mình không nhẫn nại với mình thì mình cũng chẳng nhẫn nại được với anh em. Mình óc cầu toàn, mình muốn mọi sự phải như thế này, như thế này. Ví dụ anh là người lãnh đạo, anh là người trưởng nhóm. Anh người có óc cầu toàn, anh muốn các bạn phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này. Mà họ không được như vậy là anh nổi đóa lên. Đúng không? Tại sao cà phê mà pha như thế này? Tại sao mà nước chanh lại chua như thế này? Tại sao? Mà càng như vậy thì công việc nó càng cuống lên. Mọi người càng lo, càng sắn lại. Nó sốt vó lên. Và đang bê cái ly nước bình thường thì nó bê đàng hoàng lắm. Tại sao như vậy? Cái nước bình ra rất bể. Mà nó đã bể rồi. La nữa nó đi nó lại té. Té xong thằng kia nó đụng thằng khác. Thằng khác lại bị té theo. Là chỉ vì một cái mình không kiên nhẫn được với lỗi lầm của người khác. Khó. Không kiên nhẫn, không chấp nhận được sai sót, lỗi lầm của mình. Thì mình cũng khó mà kiên nhẫn, chấp nhận những lỗi lầm, những thiếu sót của người khác. Đó là điểm thứ nhất bài học. Kiên nhẫn, thực hành lòng thương xót. Mới nhìn lên Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót. Tôi, bạn biết bao nhiêu lần chúng ta lỗi, chúng ta phạm. Mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, Chúa vẫn cứ đợi chờ để... Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi, được trở về. Con nay trở về, lòng sâu thấm hối khôn nguôi. Ok, bố đi. Hãy muốn khóc cho một niềm tin, đã cho bao phen ngả nghiêng. Chưa đổ mà, cứ tiếp đi.
Bước chân hoang đàng, lấy bên yêu thương tình đã
tình. Xong, đi mệt chưa? Hoàng đàng mệt chưa? Rồi đi về đây. Chúa vẫn cứ như thế đó. Đó. Mình cảm nhận được rằng là Chúa xót thương mình. Thì mình mới xót thương được người khác. Mà biểu hiện của lòng thương xót đó là sự kiên nhẫn. Nhẫn nhục đợi chờ. Chúa vẫn cứ nhẫn nhục, cứ đợi chờ mình. Để mình quay về với Chúa. Thì mình cũng nhẫn nhục với anh em mình. Điểm thứ hai, nhìn vào cuộc sống của thánh nữ Faustina, chúng ta thấy câu mà thánh nữ Faustina ghi là sỉ nhục là kỷ phần của tôi, vinh quang là của Thiên Chúa. Khi đi vào con đường lòng thương xót Chúa, chấp nhận bao nhiêu sỉ nhục, ê chề, đắng cay, tủi nhục, tủi hờn. Faustina, một nữ tu, sống trong một cộng đoàn của những nữ tu thánh thiện, mà cũng là những con người. Cho nên cũng tham sân si, cũng giận, cũng hờn, cũng đủ mọi thứ. Nhưng lúc mà Faustina cảm thấy nhục nhã, ê chề, cho rằng bị tâm thần rồi, cho rằng bị quỷ nhập rồi, Chúa nào hiện ra, mẹ nào hiện ra. Đau khổ lắm chứ. Đau khổ lắm chứ. Nếu mà không nhẫn thì bỏ, không có làm nữa. Mà nhiều lần Faustina cũng đã phản ứng như vậy với Chúa. Chúa ơi, con không thể chịu nổi nữa rồi. Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Và với Á Thánh Sopoko, vị linh hướng và cha giải tội của Faustina cũng vậy. Cũng phải nhẫn nhục lắm. Đến mức độ mà Faustina phải nói thay cho cha Sopoko rằng, Chúa ơi, Chúa kỳ quá. Chúa nói cha Sopoko là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, giao cho ngài sứ mạng đó. Rồi thì Chúa để cho ngài gặp bao nhiêu là khó khăn, thử thách, trăm đắng, nghìn cay, tủ nhục. Vậy là sao Chúa? Chúa nói, những khó khăn, những trở ngại ấy, mỗi lần bị tủ nhục đắng cay ấy là một ngôi sao gắn vào triều thiên, vinh quang thiên quốc của ngài. Mỗi tủ nhục ê chề mà gánh chịu vì lòng thương xót Chúa là một ngôi sao gắn vào triều thiên vinh quang. Cho nên những người ta tuyển chọn làm công việc đó, ta đây, mà người ta còn coi ta là đồ Beelzebul, nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ, thì các con làm sao mà đòi được người ta tôn trọng vậy? Ta đây mà còn bị người ta sỉ nhục đến mức độ mà cho là khờ dại, cho là điên khùng. Người nhà bảo là bị mất trí đưa về, nhớ không? Rồi trừ quỷ thì người ta bảo là nhờ bàn tay Chúa quỷ mà trừ quỷ, nhớ không? Rồi người ta cười nhạo bảo ăn uống chơi bời với đám trộm cắp đĩ điếm này kia, nhớ không? Bao nhiêu những việc tốt lành ngài làm đều bị bẻ cong bẻ quặt hết. Thậm chí mà nhìn vào cái đường khổ nạn của Chúa mới thấy cái sự nhẫn nhịn của ngài như thế nào. Không nói một lời. Không nói một lời. Chỉ khi nào cần nói thì ngài nói. Còn không có đính chính, không có phân minh, không có biện hộ cho mình. Đến mức độ mà Hê-rô-đê, Chúa hỏi, người ta hỏi, vua hỏi, Chúa không nói một câu. Hê-rô-đê chơi là dại dột khoác cho cái áo trắng trả về cho Phi-la-tô. Phi-la-tô cho khoác cái áo đỏ, đội một cái mạo gai như là triều thiên, rồi cầm một cái cây gậy như cây trượng ngồi trên đó, tát xỉ vả, và nói tâu vua cho thái rồi xỉ vả. Vua mà bị nó đánh, mà bị chửi, bị sỉ nhục như vậy, Chúa vẫn lặng thinh không nói một lời. Nhưng nếu cần, nhẫn của Chúa không phải là cái sự hèn hạ, hèn nhát, nhút nhát, không phải. Ông không biết rằng, nếu tôi muốn thì có thể thiên binh trên trời xuống cứu tôi được. Nói cho ông biết như vậy. Chúa phải là, Chúa không làm gì được. Gọi là nhẫn là vì mình không làm gì được thì phải chịu, không có. Đây bản lãnh, nhưng không đối đầu lại với những người mà người ta chọc giận, người ta trêu tức mình. Ông không biết rằng tôi có thể sai bao nhiêu thiên binh đến cứu tôi không? Và hỏi các ngươi tìm ai? Giê-xu Nazareth chính là ta đây. Ngã rạp hết xuống. Cuối cùng Chúa cho bắt, họ mới được bắt. Và trên thập giá họ cũng nhạo cười Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông xuống khỏi thập giá đi để chúng tôi tin, sỉ nhục cỡ đó. Và ngay bên tay trái Chúa, này, ông có ngon thì ông cứu ông và cứu tôi với. Đi phút cuối cùng vẫn uống chén đắng, chén tủi nhục cho đến giọt cuối cùng. Thưa anh chị em và các bạn, thì chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa, hãy chấp nhận cái đó. Hãy chấp nhận như thánh nữ Faustina, sỉ nhục là kỳ phần của chúng tôi, vinh quang là của Thiên Chúa. Có nhiều lần, thú thật với các bạn, tôi thì cũng nóng lắm. Mà nhiều người cũng chê, cũng trách, chăng nóng tính quá. Tôi chỉ nóng trong công việc thôi. công việc là phải rốt ráo, đã nói thì phải làm. Mà làm thì làm đến nơi đến chốn, không làm thì thôi. Chứ không chuyện mà làm lề mề, rồi làm nhếch nhác, rồi làm bạ đâu bỏ đó, tôi không chấp nhận chuyện đó. Ngăn nắp, trật tự, nhanh gọn, rõ ràng. Nói thì làm, không thì thôi. Đừng có nói mà không làm, không chấp nhận được. Nóng này trong công việc, nhưng mà với con người, tập chứ. Đi vào con đường lòng thôi, xót Chúa phải tập, tập nhiều lắm. Người ta lên mạng, người ta rêu rao, cha ơi, hôm nay nó chửi cha quá sức trên mạng như thế này, gửi cho tôi những tin nhắn, những ấy, rồi delete, lạy Chúa, xin thương xót con, xin tha cho họ, tha cho con. Rồi, cha ơi, vị này vị kia lên tòa giảng chửi cha, thậm chí mà trước một đoàn hành hương cũng một lưu lên mà chửi rồi phê bình đủ mọi thứ, rồi lên tòa giảng đủ mọi trò hết tất cả, rồi đi hành hương cũng lên xe cũng chửi cũng nói đủ mọi thứ. Trước tất cả cái đó, tập một sự nhẫn nhục, nhẫn nhịn, rời giáo điểm tin mừng, nhận được bài sai, xin vâng, lặng lẽ, đúng giờ đúng hẹn, ra đi tay không, xách cái giỏ đi. Tập sự nhẫn nhịn như vậy, làm chủ bản thân mình, phải tập làm chủ bản thân mình, làm chủ cái cảm xúc của mình để không có phản ứng lại. Vì con người của tôi là con người mà thuộc lại lực lượng phản ứng nhanh, xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề rốt ráo. Mà bây giờ trước những sự việc như vậy, mình cũng phải tập, xin Chúa giúp con. Họ nói như thế, họ chửi như thế, họ xì vả như thế, cũng đúng lắm Chúa à. Con còn ghê gớm hơn, còn tội lỗi hơn. Chúa mới cho họ thấy một phần sự thật. Còn con người của con còn xấu xa, mà Thánh Faustina bảo là cái sâu thẳm, cái tối đen của linh hồn con, cái vực thẳm. Faustina nhận thấy như thế. Chúa nói cho dù tội lỗi của con có như là một vực thẳm tối đen nữa, thì lòng thương xót của ta cũng lớn hơn cái vực thẳm tối đen đó. Vậy thì con tạ ơn Chúa. Cái tối đen, cái vực thẳm đó là của con. Họ chửi, họ chê, họ trách, họ đối xử đôi khi bất công lắm, cũng điên lên. Tại vì tính tôi khó chịu nhất là cái bất công. Bất công với mình còn được, bất công với người khác tôi nhìn thấy không chấp nhận được. Vì ảnh hưởng có thể do mình đọc phim, đọc sách, coi phim, thấy cái gì nó cũng phải là trượng nghĩa, có gì cũng phải hành hiệp. Hiệp hành thì phải hành hiệp, không được đối xử bất công, ỷ quyền ỷ thế, rồi ỷ sức quen biết thế này thế kia, tôi chấp nhận được. Nhưng mà rồi chú uốn mình dần dần, nó mềm lại, nhẫn nhịn. Không phải là mình hèn hạ, nhưng để thắng chính mình. Cuộc chiến thắng lợi nhất không phải là thắng người khác, mà thắng chính mình. Để lòng thương xót Chúa đổ tràn trên mình và đổ tràn trên người khác. Không giận, không buồn, không hận, không sầu, không tủi, mà vẫn thanh thản, bình an, bước đi trong thương xót. Và bây giờ, mời anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, mở trang 70, cùng hát bài Tha Thứ Và Chữa Lành của Linh Mục Vũ Đức Hiệp. Chúng ta hát điệp khúc, hát câu 1, câu 2, câu 3 và trở về điệp khúc. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, những lần chúng con nóng giận, những lần chúng con mất kiên nhẫn, những lần chúng con nóng vội, có những phản ứng theo cảm xúc, theo cảm tính, làm tổn thương anh chị em mình, xúc phạm đến anh chị em mình. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thay trái tim trái cứng, nóng nảy, nóng giận của chúng con bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương, đầy lòng xót thương.